Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ trích dẫn tiếp những phần Kinh Thánh nói về khởi nguyên của ma quỷ. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe thánh ca Ơn Lạ Lùng qua tiếng hát Bích Vân.
Ngợi ca Chúa từ ai
Phúc âm Luca chương 10 ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu sai phái 70 môn đồ đi khắp nơi quanh vùng, rao giảng về nước trời. Họ trở về báo cáo với Chúa như sau: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời xa xuống như chớp. Ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bọ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Không gì làm hại các ngươi được. Do vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Đó là Phúc âm Luca chương 10, câu 17 đến câu 20. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy ít nhất 3 điều sau. Thứ nhất, sự hiện diện và hoạt động của ma quỷ là thực tại và chính các môn đệ Chúa Giê-xu đã phải trực tiếp đương đầu với chúng trong chuyến đi truyền giáo. Thứ hai, các môn đệ đã được Chúa trang bị uy quyền để trị phục ma quỷ. Và thứ ba, khi Chúa thấy họ quá chú trọng đến quyền lực trị phục ma quỷ, Chúa bảo họ phải chú ý đến điều quan trọng hơn là sự cứu rỗi của chính họ và của những người nghe họ. Chúa muốn họ tập trung vào nỗ lực rao giảng tin lành cứu người, vì chính nỗ lực này phá hỏng mục tiêu của ma quỷ. Khi các môn đồ báo cáo vì danh Chúa ma quỷ bị khuất phục, cho thấy họ đã quá quan tâm đến uy quyền Chúa ban, câu trả lời của Chúa, ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp, có thể hiểu là rồi ra Sa-tăng sẽ bị đánh bại tại thập tự giá, nơi Chúa sẽ dâng mạng sống chuộc tội cho nhân loại. Hay cũng có thể Chúa nhắc đến biến cố lúc Sa-tăng kiêu ngạo nổi loạn bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi thiên đàng. Tiên tri Ê-sai tiết lộ biến cố này như sau. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao, nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Đó là tiên tri Ê-sai chương 14, câu 12 đến câu 15. Sa-tăng trong nguyên ngữ có nghĩa là kẻ đối địch, vốn là một thiên sứ cao cấp do Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng đã phản nghịch, kéo theo đồng bọn dấy loạn trong một biến cố xa xưa Kinh Thánh không tiết lộ thời điểm. Hậu quả, chúng bị Ngài trừng phạt. Từ khi bị trục xuất khỏi thiên đàng, Sa-tăng chiếm cứ chốn không trung, tạo lập vương quốc của sự tối tăm để chống phá Đức Chúa Trời. Dù vậy, chúng ta cần nhớ rằng Sa-tăng chỉ là một thiên sứ sa ngã, là một vật thọ tạo nhưng dám chống lại Đức Chúa Trời, không phải vì nó có quyền lực ngang hàng với Chúa, nhưng vì nó đã bị tham vọng điên cuồng thôi thúc và chính lòng kiêu ngạo đã đốt cháy nó, đẩy nó vào con đường loạn nghịch. Sa-tăng là một tạo vật cao cấp với ý chí tự do, với quyền lực của thần linh, nhưng lòng kiêu ngạo đã khiến nó muốn bắt ngay lên ngang hàng Đức Chúa Trời, và dù đã bị Ngài trừng phạt xô xuống vực sâu tối tăm, nhưng nó vẫn liều lĩnh chống lại Đức Chúa Trời trong một cuộc chiến tuyệt vọng. Sa-tăng cũng như các thiên sứ và muôn loài vạn vật hữu hình hoặc vô hình đều do Đức Chúa Trời tạo dựng. Sứ đồ Phao-lô trong Roma chương 11 câu 36 viết, vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 8 câu 6, ông cũng đã nói đến ý này, đồng thời khẳng định Chúa cứu thế Giê-xu cũng là đấng tạo dựng muôn loài, hàm ý có cả Sa-tăng. Thi Thiên chương 148 câu 2 đến câu 5 cũng cho biết muôn loài do Đức Chúa Trời sáng tạo, trong đó có cả các thiên sứ. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài, hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ca ngợi Ngài, hỡi mặt trời mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài, hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ca ngợi Ngài, hỡi trời của các tầng trời, hỡi nước trên các tầng trời, hãy ca ngợi Ngài, cả thảy khác ca ngợi danh Chúa hằng hữu, vì Ngài ra lệnh, tất cả đều được dựng nên. Như vậy, Kinh Thánh khẳng định Sa-tăng và thuộc hạ, dù vô hình và có nhiều quyền phép siêu nhiên, nhưng vẫn chỉ là loài thọ tạo. Sách Tiên tri Ê-sê-chiên chương 28 câu 12 đến câu 15 mô tả vua Ti-rơ với những chi tiết vượt quá giới hạn con người, chỉ hướng về Sa-tăng trước thời điểm hữu thể thần linh này phạm tội như sau. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ti-rơ và nói cùng người rằng, Chúa hàng hữu phán như vậy, ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Ê-đen là vườn Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm và ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. Ngươi là một cherub được sức dầu đương che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi. Những hình ảnh mô tả như ngươi là một cherub đã được sức dầu đang che phủ, được đặt trên núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đẹp đẽ khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. Ngươi vốn ở trong Eden, vườn của Đức Chúa Trời. Là những chi tiết giúp chúng ta xác định nhà tiên tri không nói về một ông vua trần gian, nhưng chỉ hướng về một hữu thể thần linh có danh vọng rất cao. Khi xác định được nhân vật đó là quỷ vương, chúng ta thấy ngay tất cả những chi tiết nêu lên đều ăn khớp thật sát với nhân vật này và giúp chúng ta biết tội chính yếu của Satan là kiêu căng ngạo mạn, như ghi trong Esai chương 14 câu 12 đến câu 15 và như Ezechiel chương 28 câu 17. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì vẻ đẹp ngươi và vinh hiển của ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua cho họ xem thấy. Như vậy tội căn bản của Satan là kiêu ngạo. Lòng kiêu ngạo dâng cao đã khiến cho hữu thể thần linh này đi đến quyết định nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Có người từng nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền tạo hóa và Satan chỉ là vật thọ tạo, sao Ngài không tiêu diệt Satan ngay khi nó phản loạn, mà lại để cho nó tiếp tục hoành hành cho đến bây giờ? Chúng ta không biết được ý định cao cả của Đức Chúa Trời về điều đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định rằng đến ngày chung kết thế giới, Satan sẽ bị Chúa trừng phạt trong lửa đời đời dành sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ thuộc hạ. Đó là Phúc Âm Ma-thiêu chương 25 câu 41. Sách Khải Huyền cho biết chi tiết hơn. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 10. Bây giờ chúng ta nói đến những bằng chứng lịch sử về sự hiện hữu của ma quỷ. Lịch sử của nhiều tôn giáo ngay từ những thời đại sơ khai nhất cho thấy lòng tin tưởng về sự hiện hữu của Satan và ma quỷ có tính cách phổ quát. Theo Kinh Thánh, tình trạng suy đồi, thoái hóa của đời sống tâm linh là hậu quả nỗ lực Satan và thuộc hạ che mắt và lừa dối con người, đưa con người từ chỗ thờ chân thần duy nhất xuống những hình thức thờ ngẫu tượng thô thiển tầm thường thấp thỏi, như thờ sông, thờ núi, thờ thú vật, thờ côn trùng, thờ hình tượng vô tri bằng gỗ, bằng đá, v.v. Sứ đồ Phaolô viết trong thư Roma chương 1, câu 21 đến câu 23. Họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt, đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điều thú côn trùng. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4, sứ đồ Phao-lô cũng cho biết ma quỷ, được gọi là vua chúa đời này, có nỗ lực chính là làm mù mắt mù lòng những người không chịu tin và không chịu tiếp nhận tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Từ thời Abraham, nghĩa là khoảng 2.000 năm trước Chúa, con người đã sa xuống vực thẳm của chủ nghĩa đa thần, phiếm thần, thờ lại tà thần qua các hình tượng bằng gỗ, bằng đá. Các hình thức bùa chú, tụng niệm, phù phép, gọi hồn, đuổi quỷ, trừ tà, cùng nhiều dạng khác trong các hiện tượng thờ cúng tà thần, được tìm thấy trong các khám phá khảo cổ ở Babylon, Ai Cập, Assyria, Kandê, Hy Lạp và La Mã. Các thần tượng dân bản thổ thờ cúng, tượng trưng cho các tà linh vô hình, thể hiện qua các hình tượng bằng gỗ, bằng đất, bằng đá, bằng vàng hay bằng bạc. Phần đông niềm tin tưởng của các sắc dân cổ xưa ở Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản với những tôn giáo thờ vật linh ở Phi Châu, Nam Mỹ và các hải đảo đều có liên quan đến ma quỷ. Cả đến những vùng đất cổ thời đề cập trong Kinh Thánh cũng đầy rẫy sự hiện diện và ảnh hưởng của tà linh. Lịch sử Do Thái cũng như Cơ Đốc giáo trong thời kỳ đầu tiên đã được đánh dấu bằng những cuộc chiến dữ dội với quyền lực của sự tối tăm để giải phóng con người khỏi gông xiềng ma quỷ. Như vậy, Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều cho biết có sự hiện hữu của Satan và thuộc hạ là ma quỷ, tà linh, vốn là các thiên sứ theo phe Satan phản loạn, bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi thiên đàng. Chúng chiếm cứ chốn không trung và dùng địa cầu làm địa bàn hoạt động để cám dỗ, ức hiếp hoặc chiếm hữu con người. Lịch sử nhân loại từ những thời kỳ cổ xưa cho thấy con người đã suy thoái đến độ thờ lại vô số tà thần qua đủ loại hình thức thờ hình tượng vô tri bằng gỗ, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc. Nghiên cứu lịch sử các tôn giáo của các dân tộc Á Châu, Âu Châu, Phi Châu, các dân tộc ở hải đảo cho thấy con người đã bị ma quỷ lừa dối và khống chế, thể hiện qua các thói tục thờ cúng vật linh, sùng bái thiên nhiên và các thế lực vô hình. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Ca khúc tâm linh, trình bày những bài hát ca ngợi Chúa, thể hiện đức tin, hy vọng và tình yêu với Chúa trong cuộc sống Cơ Đốc. Mở đầu chương trình ca khúc tâm linh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Như Thảo trong ca khúc Niềm Vui Mới.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu. Đời sống trong vũng lầy ố tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn. Nào có ai nguồn uối an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Ôi lưu ra ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Ôi lưu ra ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Ôi lưu ra ngợi khen Chúa Trời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Ôi lưu ra ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu. Đời sống trong vũng lầy ố tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu. Lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn. Nào có ai nguồn uối an ban niềm vui? Kìa Chúa yêu thương gọi tôi về, Ngài tha thứ bao tội lỗi xưa. Cuộc sống yên vui và hy vọng, Ngài ban cho bao niềm ước mơ. Nào lấy chi so tình yêu Ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ. Vì cớ sao Ngài đã hy sinh vì tôi? Hỡi lưu ra ngợi khen muôn đời, tình yêu Chúa cao vời biết bao. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, đấng ban bao niềm vui mới. Hallelujah, ngợi khen Chúa Trời, nguồn chân lý cho người sáng soi. Hallelujah, ngợi khen Cha, mãi tôn vinh danh Ngài thôi.
Tiếp theo đây là ca khúc Đứa Con Hoang Trở Về của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Còn tội lỗi nhưng tình Cha hằng phũ đời con. Dù còn đam mê chân thế quên ơn Ngài ban. Nhưng bao lần Chúa đến kêu con, hỡi con dại khờ hãy kiếp ăn năn. Quay trở về nhà Cha hôm nay. Năm tháng qua con người miệt mài kiếp sống buông trôi. Bao năm tháng qua con xa lìa tình cha thiết tha, vòng tay cha vẫn dang ra đợi chờ, trông ngóng con đứa con hoang trở về. Về nhà cha trong mái ấm đầy yêu thương, giờ con xin Chúa ban hồng ân tha thứ tội con. Đời còn bao phen lạc bước cách xa nhà cha, nay con về mái ấm thân thương với cha nhân từ chiếu mến bao dung. Con trở về, con trở về nhà cha hôm nay. Ôi vui sướng thay khi cuộc đời có Chúa bên con, danh hơn khi quay về nhà cha dấu yêu. Lòng con nay thỏa vui trong tình Ngài, xa lánh bao thú vui trong cuộc đời, gần bên cha trong hơi ấm tràn thương yêu. Tha thiết chờ đón giữa ta giờ đây, mau quay về với Chúa hôm nay, lánh xa bao tội lỗi chôn dương gian, mau kịp về bên Giêsu nhận thiên ân ban. Bao năm tháng qua ta lạc lầm sống kiếp đi hoang, bao năm tháng qua cha vẫn hằng ngày đêm ngóng trông. Tình yêu cha vẫn khoan dung ra sao, mong đứa con dấu yêu sang ngày nào. Về cùng cha trong ân điển thật bao la, về cùng cha trong ân điển thật bao.
Cuối cùng là một ca khúc của Vũ Đức Nghiêm, Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca, qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Được không?
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục ca khúc tâm linh của Đài Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.